This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và chương trình này được phụ trách bởi tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại 817-8994-110, 817-8994-110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào vào trong chương trình để mà chúng quý vị khiếu nại. Quý vị có thể giấu tên những nơi này và giấu tên những người này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-8994-110, 817-8994-110. Và Vị Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong một ngày thật là ướt át.
Đây là trước khi nói chuyện với Tấn thì chào tất cả quý vị thính giả đài 600. Vị Tấn biết ông, thời tiết này là thời tiết mà của làm cho bác sĩ có tiền nhiều, ai cũng bệnh đó.
Dạ vâng. Cũng như cái đợt rồi á, thì thấy nắng lên 70+ độ, rồi bắt đầu những cái người mà bị allergy á, như em á, thì bị say sẩm. Nhưng mà khi mà mưa xuống rồi em thấy em đỡ hơn. Không biết anh thì sao?
Giờ tăng biết không, 70+ độ đó, đi vô không đi bộ bận áo thun ngắn tay, vô trong đó giờ thiếu hồ mua đủ thứ đồ, tới chừng đi ra cái trời rét xuống 51 độ, đó là cái chết rồi.
Dạ, yeah, nó lạnh thay đổi bất thường làm cho mình, yeah, mấy cái người mà bị dễ bị dị ứng á, hay bị đau cổ rồi bị ngứa mắt rồi nhiều khi bị say sẩm nữa.
Đúng, và, đúng.
Vị Tấn xin được chào một vị thính giả trên đường dây cho biết quý danh ạ. Hello, ai đang cầm điện thoại và giữ cầm máy lên giùm, cảm ơn. Hello.
Hello.
Chào cô, cho biết tên.
Chào anh, chào chú Ẩn. Tôi tên là Trâm. Tôi có câu hỏi là mấy tiệm nail hoặc là tiệm massage theo cái luật có cần thiết phải có cái camera in the front không? Tại vì người ta làm cái đó đa số là tiền mặt. Tôi nghĩ không có an toàn cho khách. Cảm ơn anh Ẩn, cảm ơn anh.
Dạ, cái vấn đề camera không có luật lệ nào bắt buộc họ phải có camera hết. Nhưng mà vì an toàn đó, cho khách hàng, vì an toàn cho người chủ tiệm, tại vì có những cái vụ thưa kiện chẳng hạn như là mất bóp đồ cũng như là làm hư nail, đi ra khỏi tiệm thì không sao, về nhà nói hư, thì cái camera nó có nhiều cái thứ lợi lắm. Còn cái chuyện mà làm mà lấy cash bất cứ cái gì đó thì cái chuyện đó giữa người chủ và cái người khách. Mà còn để camera thì tôi thấy ý kiến rất hay, nhưng mà cái đó không có luật lệ là bắt buộc hết chị.
Là thường thường á, những người mà đi làm massage hay là những người khách đi làm đó, đa số họ trả có thể bằng credit card, nhưng mà tiền tiếp đó anh thì họ cho bằng tiền mặt. Còn vấn đề mà camera hay không camera thì tùy theo người chủ thôi. Vì cái camera có shop thì người ta bắt, không ai bắt buộc hết, nhưng mà tùy theo, nếu mình muốn thì mình bắt thôi. Cảm ơn.
Nhưng mà đó, cái đó đúng, không có luật lệ đâu bắt camera, nhưng chỉ có cái gì tao biết không, cái mùa mà khai thuế này đó, tôi ngồi mà giữa những cái buổi tiệc ngồi nghe mà nhiều khi cũng thấy chán đời. Những người mà đã qua bên, có một số thôi chứ không phải là tất cả, gì tao hiểu không, qua đất Mỹ này người ta, cái xứ này sẽ nghĩ chúng ta có đường xá chạy ngon lành cũng như vấn đề an ninh là vấn đề thuế, mà ngồi toàn nói chuyện chạy thuế không à. Mượn người này kia đưa 10.000 đô để khai thế cho họ đó, giữa Tấn.
Yeah.
Thì họ trả 15%. Đó là những người có thể tôi dùng cái chữ gọi là sâu bọ của xã hội, giữa Tấn. Mình đã làm có tiền thì mình nên khai thế, chứ còn làm như thế đó thì cái xã hội này đã qua đây, mình chưa có giúp đỡ được cái xã hội, gây dựng cái xã hội tốt, mà mình còn làm như là lũng đoạn cái xã hội nữa. Thì ý thức trong vấn đề đó, bởi vì trong những buổi tiệc ngồi mà người này kia nói chỉ có thể khai cho em 15.000, em trả 15%. Vì Tấn thấy những cái chuyện đó là hoàn toàn sai, wrong. Vì Tấn thấy không? Còn cái chuyện mà vấn đề tiền tiếp nãy vì Tấn nói đó, có một số chủ tiệm, tại vì những khách, những người là thợ đó làm gọi tôi nói là ăn gian, từ đồng thì cắt ngay cả con cháu. Tôi Việt Nam mới qua cũng bị ăn gian đó, giờ bắt thì nghỉ rồi. Nhưng mà đối với tôi, mình đã làm có tiền, có giàu hơn những người thợ người ta làm cực khổ. Có những cái chuyện đó mình cũng không nên lấy trên đầu người ta đi, vậy tất. Phải ý thức được chút xíu. Đối với tôi thấy nó hơi khó chịu vậy tất. Yeah.
Có nhiều cái sinh hoạt giống như bây giờ mình dùng cái tiếng Việt Nam mình đi. Thì tiếng Việt Nam thì có chấm, có phết, có ngã, có hỏi. Thì nói cái sinh hoạt của nước Mỹ đi. Bây giờ Tấn hỏi là 1 triệu người á, thì có người nào mà nói rằng tôi chưa bao giờ mà khai thuế sai hết. Thật sự mà nói thì họ khai thuế đúng hết á. Nhưng mà trên cái đúng của họ thì họ cũng có lắc léo. Nhưng mà cái đó là cái sinh hoạt của đời thường, thưa anh. Nói theo nguyên tắc giống như là anh là một người gương mẫu. Tức là anh làm cho làm cảnh sát, rồi anh làm cho thành phố. Thì mình đúng là mình nói theo cái cách gương mẫu của mình. Còn khi mình nghe những người khác mà bình thường họ sinh hoạt, họ nói chuyện thì rất là khó chịu. Nhưng mà đối với em nghe thì em nghe rất là thường, bình thường. Tại vì em chỉ nói với họ là làm gì làm, đừng có để cho là đừng có để cho họ là giống như là bị chú ý. Thì đó là cái điều mà mình chỉ nói với họ là làm gì làm, miễn sao mà hợp lệ, đừng có để bị gõ cửa. Đó. Thì là cứ việc làm, nhưng mà làm gì làm cho đừng bị gõ cửa thôi. Tức là làm gì phải hợp lý một chút.
Vậy Tấn dùng cái chữ mà hợp lệ đó thì nó không hợp lệ. Đừng có để gõ cửa thì đúng hơn.
Yeah.
Hên xui may rủi, chứ còn nói đã hợp lệ thì đâu có kêu người khác đứng khai thế cho mình.
Ý Tấn nói hợp lệ là hợp lệ trên giấy tờ, chứ còn mà làm cái đó là sai rồi. Thì đương nhiên là phải sai rồi.
Nhưng mà vậy Tấn nhớ kỹ rằng bất cứ một business nào á, không bao giờ mà đa số mà hay mà khai thành thật hết, nhưng mà cái gì ăn gian nó ít ít thôi vậy Tấn.
Yeah.
Hiểu không? Chính phủ vẫn biết, chẳng hạn như khi mà tôi đi inspect mấy cái chỗ housing với mà cái vườn giữ trẻ rồi vậy Tấn lúc đó, thì hễ ăn gian chút xíu thì được vậy Tấn, nhưng mà làm quá thì mình thấy ít lắm. Mình cũng là một trong những công dân của Hoa Kỳ, mình sống trên đất nước người ta, mà tối ngày cái suy nghĩ làm sao mà cái túi tiền tôi lợi, nhưng mà đi đêm có ngày gặp ma vậy phải nghe.
Cái này thì em đồng ý với anh 100% là lý do á. Thí dụ như bây giờ mình qua đây mà mình đang có tiền á, mà mình đang có tiền, mình có cái đời sống mình giống như là sung túc, mình ăn welfare food stamp á, thì cái đó em không đồng ý. Giống như là em nói chuyện, và cho dù là mình cực khổ, thiệt là cực khổ, nhưng bây giờ gia đình em đi, em cũng nói với nhiều người mình qua đây là mình cảm ơn nước Mỹ rồi. Nhưng mà cái vụ mà mình ở được nhà housing lúc mình đang nghèo đó, thì nhà em cũng đã ở housing. Tại vì lúc đó đông quá, gia đình mới qua đông quá cũng có ở housing. Mới chân ướt chân ráo có. Nhưng mà khi mình đã có cái sinh hoạt rồi đó, thì mấy cái đó em cũng không muốn nữa. Lý do tại vì...
Limited birth thì phải...
Dạ, không. Là mà, bây giờ là kiểu như là nhà người nào mà kẹt lắm, không có thể đi, không có đi làm mà con đông á, thì lấy welfare full time là đúng. Food stamp là đúng. Còn mà bình thường á, mà mình lấy cái đó đi á, mà mình có đầy đủ điều kiện mà mình cầm nó đi, thì mình thấy cái này cũng không nên. Là vì nó có nhiều cái nó có vẻ như là khó chịu quá. Cái thứ hai nữa đó, khi mà bị điều tra thì cái này dính vô tù tội à, phải không thưa anh?
Dạ đúng. Nhưng mà có cái gì Tấn biết không, ngay cả bây giờ nếu mà có 100 người như tôi đi đi bắt cũng hết thì Tấn, tôi đã biết có những người như chủ tiệm nail, chủ tiệm giặt, có 3-4 cái nhà cho mướn, nhưng mà không có đứng tên, cho người khác đứng tên, mà còn lãnh welfare nữa. Mà cái đó là những cái mà làm cho tôi, con người tôi thấy rất khó chịu vậy Tấn. Đối với tôi á, cái ăn gian thì nên ăn gian chút xíu, ok. Nhưng mà mình có tiền rồi mà mình là những cái con sâu bọ để rút tỉa trong xã hội này, có nhiều người còn gọi điện thoại nói tôi câu đâu phải tiền của anh đâu mà anh lo. Xin lỗi, ít lắm tôi cũng đóng thuế, do đó tôi có cái lời nói, tôi nói đó một người công dân vậy Tấn, hiểu không? Còn mình đã qua tới đây rồi mà không đóng thuế mà còn sống welfare, mà trong khi tài sản vẫn đóng. Thành ra đó là những cái chuyện mà khi tôi nói đây là những chuyện tôi đã involve, và tôi bây giờ gần retire tôi cũng không muốn involve nữa. Vậy Tấn nghe biết là nó mệt rồi, vậy Tấn hiểu không? Dạ.
Yeah.
Dạ, phải để nghỉ phải không? Thôi bây giờ mình bỏ chuyện này qua để đồng bào chuyện khác.
Nói đúng ra là trên đời thì có người này người kia, nhưng mà quý vị làm gì làm, cái gì mà dính đến tù tội thì nên né từ từ đi. Còn tại vì đi đêm cũng ngày gặp ma, đúng như là cái câu nói này không thể nào tránh khỏi. Thí dụ như cờ bạc thì cũng có ngày thua, chứ không thể nói là cờ bạc mà nói ăn hoài được. Cờ bạc cũng có ngày thua, rồi cũng có ngày đó hết tiền. Thành ra quý vị nào mà đang mà làm cái vụ mà Tấn thấy là thường thường cái tiền mà welfare food stamp mà khi họ cộng sổ lại đó, họ tính ra mấy trăm ngàn mà không có tiền trả là phải ở tù không nè.
Dạ. Rồi thêm cái nữa, bực cái, mấy cái tiệm mà của người Việt Nam mình đi Bắc, đi vô đưa cái thẻ mà Lone Star credit card của welfare, vô có mua gì đâu, bỏ tiền mặt trong tô, trong cái bịch sách đó, nhỏ để đưa ra, tức là lấy 40% gì Bắc. Trời ơi, đi, tôi thấy mấy cái đó tôi khó chịu, nói thiệt là gì ta. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ đứng đó không một lần đi chợ thấy cái đó cũng phải gọi cảnh sát lại để làm báo cáo để bắt hay sao?
Ừ, cái đó thì, cái đó hình như là cái người chủ chợ hay là cái người nhận cái đó cũng ở tù nên hả?
Dạ, dạ, ở tù hết, nhưng mà có một cái đó là gì ta biết á, vẫn xảy ra, mà nhiều lúc đó tôi đã chỉ nghe mặt mà tôi còn nói nữa. Nhưng mà thôi thì mình... nói chuyện này là để khuyên quý vị, ví dụ mình khi giống như Tấn nói lúc mà mình nghèo ấy, giờ Tấn mình nhờ sự giúp đỡ trong vấn đề housing welfare để mình sống cái chuyện tốt gì Tấn, nhưng mà khi mình bắt đầu có tiền rồi đó mình gian ra đó. Mục đích mà tôi muốn nói cái câu này giờ Tấn là mỗi ngày tôi nhận được những cái cú điện thoại của anh chị em làm mail mà giống như Việt Nam mới qua cũng nghèo giờ Tấn, mà còn bị chủ lấy cái tiền tiếp, và một hai là hở cái là mình có tí tiền mở được cái tiệm đó rồi, chị mà làm kiểu đó tôi đuổi chị ngay bây giờ, tôi đuổi. Quý vị nhớ kỹ, mình làm chủ muốn cho người thợ làm cho cái company mình lên hoặc tiệm mình lên á, mình nên coi người ta giống như anh chị em trong gia đình hơn là cứ lúc nào cũng có chút xíu tiền cái chảnh chảnh làm như là chủ hở cái đòi đuổi. Đừng có bao giờ dùng những cái tiếng đó vừa tán, hiểu không? Đối với tôi đó, mình nên tế nhị trong cái vấn đề đó. Quý vị có chủ tiệm, là chủ tiệm quý vị khi nào mà những người đã làm sai nói chị lần sau cố gắng sửa đổi lại, cho nên chị mà làm lần nữa tôi đuổi với chị ra khỏi đây bây giờ. Tôi ghét mấy câu đó gì phải.
Cái đó nhiều người bóc xì quá, mấy người chủ tiệm nail đó, nhiều người bóc xì quá, nhiều người nói khó tánh nhưng mà khó theo kiểu khác. Còn nói mấy cái đó thì nhiều người bóc xì quá làm người ta cái tiệm
nó tội nghiệp người ta là vậy. Mấy người đó cũng đã từng qua đây làm thợ rồi, cái gom được ít tiền cái bắt đầu chảnh lên.
Nhất là An Giang không cho thợ nhìn biết được, có nhiều người thợ đó họ biết nói là người chủ An Giang tiền tiếp thì thật sự mà nói là có, chứ không phải là
quá,
không.
Quá là có. Đông, là ngay con cháu tôi về nó lại đi chửi đã ngay bà chủ luôn.
Nhưng mà không. Hồi có nãy, bằng chứng.
Dạ không, có bằng chứng với người khách hàng á.
Dạ.
Cho tiền tiếp cái kha rồi cho tiền tiếp tiền mặt luôn. Rồi loại cái hỏi, ủa sao chị ghi tiền tiếp 10 đồng thêm của em? Tôi đâu có đâu kìa. Gọi cái người đó, thì quen với tán thợ người ta mà khách đó. Thì bắt đầu nói, chị quên.
Dạ, mấy người chủ đó thì...
Thàm quá.
Thì đó, tôi nói là bây giờ tôi nói chung ra, người đã làm chủ mà còn ăn gian tiền tiếp của thợ đó, thì mấy người chủ đó cũng không... Nếu mà may mắn thì họ giàu có. Còn nếu không thì tôi nghĩ... Trước hay sau họ cũng trở về làm thợ lại à? Là vì làm như vậy là đâu đúng với lương tâm, khỏi đi chùa mà khỏi đi nhà thờ luôn, anh hả?
Dạ, thì giờ Tấn thấy giống như cách đây 3 năm, ví dụ mà hai con em vợ tôi, giờ Tấn thấy không? Đi làm trả có 2 đồng giờ mà không có tiền tiếp. Rồi cuối cùng lại nói thôi mình quen nhau để giúp đỡ người ta mới qua. Xong cái không chịu giúp, rồi còn cái bài đặc cử tôi cho cái label department xuống đó giờ Tấn. Rồi khi mà xuống người ta điều tra cái bắt đầu quê đủ thứ hết, cái viết thơ gửi khắp nơi là tôi tham nhũng này kia, không đưa tiền thành ra trả thù này kia. Giờ Tấn thấy cái đó là những cái xấu vậy, mình đi chùa đi nhà thờ để làm gì vậy Tấn? Những người đó cái gì cũng vậy, có nhân quả hết vậy Tấn. Mình gieo nhân nào mình sẽ gặp quả đấy thôi. Tôi chỉ có yên lặng đối với những cái con sâu bọ đó, tôi không có trả lời. Tại mình cái ở cái level tôi không phải là một người nói là tôi bắt đầu tôi quay lại tôi gây lộn liền. Không, tôi rất là nai để cho họ yên lặng đi giữa Tấn. Ok, suy nghĩ những cái lời mình nói. Ok, do đó cái chương trình này trong nhà ngoài ngõ là không phải đưa lên đây để nói xấu người ta, nhưng mà đưa lên đây để improve cái sự mà trong cộng đồng mình đi giữa Tấn. Có những cái nó quá tệ thì quý vị nên làm cho nó đỡ tệ hơn chút xíu.
Dạ vâng.
Tại vì con cháu mình nữa biết thôi cũng mắc cỡ gì tới ha.
817-899-4110 quý vị có thể gọi ngay bây giờ nhé. 817-899-4110
trả lời với anh. Quan trọng nói.
Mời anh.
Ok. Vì Tấn biết cái vụ mà hai vợ chồng chết ở trong nhà ở Amarillo, cộng đồng có đi á vợ Tấn.
Dạ, dạ có nghe nói.
Rồi, đây là cái mà tôi đã quên đi bao nhiêu lần. Nếu nhà nào quý vị mà xài lò ga, có xài ga đó vợ Tấn.
Dạ. Yeah.
Thì quý vị làm ơn mua một cái hệ thống báo động mà ga có 50+ đồng vợ Tấn. Có nhiều người dám đi casino thua cả 500-600 đô mà có cái đó nó mắc quá không mua. Thì đây là hai cặp vợ chồng theo tôi biết đó, do những người thân kể là nấu bánh tét với vợ Tấn. Thì khi mà sôi quá thành ra nước trào thì cái nồi bánh, cái lửa nó tắt cái vợ Tấn nhưng mà cái ga vẫn xì. Do đó khi ga vẫn xì thì cái ga đó khi mình nằm ngủ nó bắt đầu làm mệt. Mệt xong rồi bắt đầu con người mình đi vô cái trạng thái giống như hôn mê vợ Tấn. Rồi mình sẽ chết thì hai vợ chồng Amarillo đã qua đời. Thì cái câu chuyện này á, để chi đó là hai vợ chồng người Việt Nam. Và quý vị nên nhớ kỹ, nhà nào có xài ga, quý vị làm ơn mua cái alarm về vấn đề ga. Nó khác với cái lửa và khói. Và thêm cái nữa là dặn quý vị như thế này. Nhà nào mà xài ga đó, khi quý vị mà mở cửa vô, quý vị thấy mùi gas á, thì quý vị làm ơn á, bình tĩnh cứ mở cửa rộng ra, cửa sổ rồi buông lên hết, trời lạnh trời nóng như vậy hết. Nhưng mà nhớ là đừng bao giờ dặn cái đèn lên. Tại vì á, nếu ga trong đó mà nó chật cứng trong cái phòng rồi á, vợ Tấn vừa dặn lên thì cái tia sẹt mà khi mà dặn lên đó vợ Tấn, thì nó sẽ nổ nguyên cái nhà và quý vị chết. Do đó quý vị tin tôi đi, tin tôi đi, bao nhiêu lần trong đời tôi đã chứng kiến những vụ chết của những cái nhà mà xài ga. Mà họ không có những cái biết cái cách làm sao mà khi biết trong nhà mình có mùi ga, cứ vừa có mùi ga cái dặn đèn lên tìm nhưng mà ga mà chặt quá thì nó nổ chết mình. Do đó quý vị, sau câu chuyện mà hai chồng thì chết đó, quý vị làm ơn nhà nào có xài ga mua dùm cái alarm ga dùm vậy Tấn.
Hồi xưa nó mắc lắm á, bây giờ thì nó rất là rẻ. Dạ vâng.
Hình như 450 hay gì Tấn.
Dạ. Bây giờ cứ nếu không thôi hỏi mấy ông mấy lành mấy ông chỉ cho. Dạ vâng, xin chào một vị thính giả trên đường dây, cho biết tên luôn à, hai vị. Hello, cầm máy lên giùm ạ.
Dạ, chào anh Vinh Tấn, chào chú Ẩn. Em tên Hồng ở Roland. Có câu hỏi là lúc em có mua một căn nhà đó, họ có tới họ kiểm tra nhà đem, vì cái nhà đó họ có sửa foundation rồi. Mà bây giờ cái foundation nó bị đứt lại, mà em liên lạc với cái công ty foundation nó không được. Mà em có nhờ 2-3 cái công ty foundation khác, họ tới họ đo thì họ kêu là bây giờ cái foundation nó hư. Thì giờ mình có cách nào mình tìm cái công ty kia để mình xu, hay là họ làm sao giúp
cho mình? Ok, cái trong cái vấn đề nhà cửa mà làm foundation á, đa số á, cái foundation mà cái những công ty như Ocean rồi đó, tôi thấy quảng cáo rồi đó, thì họ là warranty lifetime. Mà transferable, tức là khi mà mua bán nhà đó, giấy tờ đó được quyền chuyển qua cái người chủ mới. Nhưng mà lúc mà anh mua cái nhà đó, anh có những cái giấy tờ biết rằng cái nhà này bị foundation và đã có company với cái tờ warranty hay không?
Dạ có. Xong cái có. Trước khi mà đóng hồ sơ đó thì con có nhờ cái người mà agent đó, họ, cái người mà dắt đi mua nhà đó, họ gọi lên cái công ty foundation đó. Để họ chuyển qua cái tên bên con, mà cái công ty lúc đầu khi... rồi thì họ bắt máy, họ nói là mình không cần chuyển qua.
Đâu đó, bây giờ cái câu tôi muốn hỏi là cái công ty đó vẫn còn hoạt động hay là đã bankruptcy rồi?
Còn không biết còn hay không, đến lúc gọi được, lúc không gọi được, không
có lúc chắc là bây giờ nè. Bây giờ anh lên là bbb.com đó, www.bbb.com. Anh check coi cái company như thế nào và bị complain bao nhiêu. Thì khi mà anh check được cái tên đó rồi đó, anh vô Google á, anh sẽ check được cái company nằm đâu. Nếu anh biết chắc chắn địa chỉ như thế nào đó, anh viết lá thư rõ ràng tới đó. Còn sau đó, nếu mà tình trạng mà họ không chịu trả lời mà company vẫn còn đó, mà anh có những cái giấy tờ là cái transfer, cái foundation đó, thì tôi như anh nên mướn một luật sư để take care cái này thì cho anh.
Nhưng mà con chưa có transfer qua cái tên con được chú, từ vì khi lúc đầu con gọi lên họ kêu là họ quarantine trên cái địa chỉ nhà đó, không cần phải transfer.
Ok, vậy thì bây giờ gặp cái người mà agent mà bán nhà cho mình đó, thì mình nói chuyện lại coi như thế nào. Tại vì thường thường á, tôi biết á, giống như Ocean mà của các ông Ryan, Nolan Ryan á, vừa bán là quarantine lifetime và bạn tôi đã có rồi, khi mà bán cho nhà đó, thì cái transfer, cái tên mà của warranty của foundation đó, nó đổi qua tên người mới rồi. Còn ở đây mà bỗng nhiên mình mua nhà bị foundation mà mình không có đổi tên là cái chuyện nó hơi lạ. Thì bây giờ trong vấn đề đồng ý hay không trong cái contract của anh á, tôi không biết. Do đó anh gọi cái người agent mà lúc trước bán nhà cho anh để tìm hiểu thêm. Nếu không được á, mà cái company nó không trả lời thì anh nên mướn một luật sư để người ta có những investigator ta giúp đỡ anh trong vấn đề này rõ hơn, được không?
Dạ, dạ, dạ.
Cái vụ này cũng rất là phiền á, chứ không phải
phiền
là...
Phải transfer cái tên đàng hoàng vậy Pháp.
Tại vì mấy cái anh mà làm foundation á, cái big name á, thì họ làm rất là mắc. Mấy cái anh mà làm cái giống như anh nói đó, anh vẫn vừa nói á, giống như mấy anh mà có tiếng tâm á, mà này kia nọ đó, thì anh làm rất là cao giá. Còn mấy cái hạ anh mà làm thường thường đó, mấy cái hãng thường thường đó thì họ làm giá rẻ.
Dạ, đúng.
Rồi thêm
dạ,
nữa đó.
Không, cái này họ làm cũng mắc tiền lắm. Họ làm hết lên là hết 11, 12 ngàn. Có receipt, có...
đầy đủ hết.
Dạ, mà không biết tại sao họ không có chịu transfer cho con.
Nhưng mà okay. thường thường làm cái đó mà họ không có giấy lifetime guarantee cho mình thì mình cũng chịu thua thôi anh Đặng.
Dạ, đúng, có luôn. Đúng. Đó là giấy lifetime vậy Tấn, mà anh nói đó. Nhưng mà bởi vậy trong tình trạng này anh trở lại cái
thấy bạn của, nhà cho anh. Bạn của Tấn thưa kiện cái vụ này với mấy người chú, mấy người cậu thưa kiện cái này cũng mệt mỏi lắm. Dạ.
Không, nhưng mà nếu nó có tờ giấy lifetime warranty mà nó transferable, đọc trong đó rõ ràng là phải transfer. Hiểu không?
Dạ.
Thì còn nếu không á, là kể như là mình ngậm bồ hòn nó như Tấn. Do
nhiều khi nó nói là chủ mới, chủ cũ thì nó qua lifetime, còn chủ mới nó không chịu, nó khổ vậy.
Dạ, rồi. Rồi nhưng mà phải có cái câu transferable. Nếu không á,
mà ác cái là con đi ra ngoài CD á thì họ kêu là cái công ty này họ làm họ không có xin permit của CD.
Rồi xong luôn. Mệt luôn.
Rồi xong rồi. Vậy là cái tờ lifetime đó cũng không có giá trị đâu. Là tại vì anh làm cái foundation bắt buộc anh phải xin cái permit của CD. Sở dĩ tại sao mà anh phải xin permit CD là tại vì nó dính dáng vô đường điện, đường nước và đường dây đồ trong nhà. Do đó phải bắt buộc xin CT chứ không phải là mình ở trong nhà mình đóng thêm hai cái bức tường bằng cây bằng gỗ thì cái không cần xin CT. Ok nha. Anh tôi với anh á, anh mướn một luật sư nào lo vấn đề đó đi. Nó tốn thêm chút xíu nữa mà người ta cho mình cái câu trả lời đàng hoàng. Ok.
Còn nếu không anh kiếm anh nào mà chuyên về làm foundation anh hỏi giúp ý kiến giùm nhé. Rồi chúc anh may mắn.
Đó, cái ý kiến là cũng hay. Rồi.
Xin chào anh. Dạ vâng, có hai vị thính giả đang giữ đường dây 8178. Chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình, phần hằng đầu. Nhưng mà vẫn tiếp chuyện hai vị thính giả này nhé. Hello, cho biết quý danh ạ. Hello.
Dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ, bà cầm máy lên và nói chuyện giùm ạ. Cảm ơn. Cho biết tên ạ.
Dạ, thưa tôi tên Nhân.
Mời bà Nhân.
Dạ, tôi muốn hỏi là khi mà tôi lái xe đó, có... Cái mùa nắng, mùa hè đó nó có cái ánh nắng nó chiếu vô cái mặt mình quá đó. Thành ra tôi muốn mua một hay là cái cách nào á, thay đổi kính hay là mua cái gì để mà chặn cái bên hông của mình lái xe đó. Để cho nó đừng có chói, đừng có chiếu vô mặt mình nóng quá hay là cái tay mình bị nóng quá trong cái mùa hè đó. Mà tôi không có biết mua ở đâu hay là kiếm cái gì để che lại hay sao á. Dạ, nếu biết xin chỉ giùm tôi.
Dạ, bây giờ nói vấn đề xe đó. Bà nói là cái kiến ngang hông đó phải không? Kiến bình tay trái phải không? Nó dọa vô mặt.
Dạ, tay trái hay là tay phải.
Ok.
Hay chồng lái chở tôi á.
Ok, nó có phương pháp này bà. Ví dụ như mà nó chói con mắt mình đó, bà mua cái loại kiến mà sunblock mà nó cái màu nó hơi đậm một chút, tại vì giống như cái đường 183, 30 với 20 đi giờ tấn.
Yeah.
Khi mà buổi chiều đi về phục quật ra thì cái ánh sáng mặt trời nó chĩa ngay mặt luôn. Do đó có nhiều khi tai nạn nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu mình mua cái kiến mà sunblock mà cái độ nó hơi đen chút cái giờ tấn thì nó sẽ nhìn thấy cái mặt trời, nó giống như kiểu mà coi nhiệt thực quyệt thực á. Mình thấy ở ngoài nhưng mà không phải 100%, nhưng mà ít lắm 80%, nhưng mà cái ánh nắng nó không làm interfere mình. Do đó khi mà quý vị mà travel, quý vị phải cẩn thận trong cái đề đó, đụng xe rất là nhiều. Hơn nữa construction bây giờ cái land nó rất là nhỏ, mà quý vị mà bị cái ánh nắng nó chói vô, có nhiều người yếu mắt hay gì tấn là nó dễ tát qua land, ta bắt qua land thì dễ đụng lắm. Còn cái chuyện mà nếu mà bình thường chiếc xe bà đó mà bị cái đó nhiều á, thì bà nên ngay cái chỗ người lái xe, bà nên tin cái window, tức là làm cho dán thêm miếng giấy để làm cho cái cửa của bà nó đậm lại chút á. Nhưng mà nhớ á, khi mà mình dán cái đó bắt buộc là những người dán biết cái ghế trước á và ghế sau á, cái độ đậm nó phải khác nhau, phải được ở dưới DPS người ta chấp thuận, còn không bà vẫn bị tiếng cạch như thường.
Vâng, cô đã rời khỏi đường dây. Bà thường thường như nếu mà ngồi một bên đó thì Tấn thấy có ở trong những cái chỗ bán ô tô park á, họ có những cái để mà mình
miếng lưới
dạ, giống như mình tự mình ra tự mình gắn lên trên đó luôn á, chỉ là
nóng
chỗ nào dán chỗ đó. Dạ
dạ, suction cup đó, nhấn vô cái nó hết vô.
Dạ đúng rồi. Vâng, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ chào anh.
Có phải em không vậy?
Dạ đúng rồi, mình.
À, như hồi nãy em nghe anh Hạnh nói cái chương trình mà về mà coi như là mấy người mà welfare system rồi đó, đủ điểm neo rồi đó, cái đó là em nên nghĩ là Việt Nam mình đó, là phải chấm dứt mấy cái chuyện đó. Tự vì nhà thì 2-3 căn, tiệm thì 2-3 căn mà không có đứng tên, mà đã vậy mình đó, thì nay lưng ra mình đi làm mình đóng thuế, tất cả những người đó, đi làm đều đóng thuế hết, còn những người đó đâu có đóng thuế đâu. Mà đã vậy còn nay lưng ra hả, còn đi vô tiệc còn nói là một cái tài, coi như là ta đây là tài cao lắm vậy đó, là tôi qua đây là tôi đi làm, nhà tôi có 2-3 căn rồi, tôi có 2-3 cái tiệm rồi, tôi được tiền welfare system của chính phủ cấp tôi, thì tại sao mình phải làm vậy? Mình còn tay còn chân mà, đâu phải mình không có tay không có chân mà mình đi làm vậy. Một con sâu quậy hết tất cả bao nhiêu người Việt Nam đồng bào ở đây là đều xấu hổ hết, làm vậy chi vậy? Em thấy cái đó là phải Việt Nam mình phải nên chấm dứt mấy cái chuyện đó, tất cả là phải chấm dứt đi, đừng có mà
mình nói thôi anh.
Ăn cái đó,
bây giờ
thì...
mình chỉ nói thôi chứ
để tiếp nói cho anh cái câu nghe vậy. Nếu mà anh biết á, những người nào mà miệng mồm mà lúc nào cũng khoe khoang đó, làm cho những người ta làm chủ đàng hoàng đó, giờ tấn thấy khi một cái câu chuyện nào nói ra thì cũng là con sâu làm sầu nồi canh đi, giữa tới có những người rất là tốt. Do đó khi mà anh nghe những người đó thì sẵn cái iPhone đó anh cứ bấm đi, anh bấm để cho họ nói liên tục, nói đã xong rồi anh gọi trên sở thuế vụ, anh không biết điện thoại gọi cho tôi biết, rồi anh đưa cái tape đó cho người ta nghe, đó là cái gọi là cái confession đó. Ok thì sẽ có người tới điều tra thôi. Ok
dạ, nhưng mà anh biết không hả, em nói chuyện với họ đó thì thậm chí mà thí điều mà mình muốn đánh lộn với họ luôn, tự mình tức quá mà mình nói rồi khi đó mà mình đi làm á thì nay lên mình đi làm mình đóng thuế, còn mấy anh á hả đi không đi làm mà mấy anh hả chạy xe đẹp xe xịn mà xe đì BM rồi hả lít xịt đồ công toàn là xe sang không à, mà tưởng làm sao tôi đi wifi put tem tôi cũng vẫn chạy xe mới xe xịn như ai không mà đó.
Ok anh, rồi cảm ơn anh nha, cái câu
okay,
chuyện này là chuyện bình thường.
Bây giờ cái câu chuyện này nói cho qua tới cuối năm nay cũng không hết đâu. Ok, chỉ nhắc nhở để giúp đỡ cộng đồng mình trở nên tốt hơn chút xíu thôi, chứ nếu làm
thường
tốt hoàn toàn thì mấy cái tù đâu có ai ở đâu vậy.
Dạ vâng, cái đó là ở tù chắc rồi đó, tại vì nếu mà khi mà bị người ta biết ra đó là người ta quay ngược lại bao nhiêu năm trời đó, là trả tiền xong đã bị lấy nhà lấy cửa trả tiền xong rồi mà còn phải ở tù nữa. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn quý vị trả lời.
Xin lỗi vì thính giả đang giữ đường dây và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy nhé.
This is 1600 AM.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp tham gia chương trình qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở nào ra nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Và quý vị nhớ là khi nói chuyện về một cá nhân nào, quý vị nhớ là không được nói tên. Đó là nội quy của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin kính chào anh Trương Mạnh, trở lại trong phần 2 ạ.
Trước hết xin chào quý vị thính giả và Việt Toán trong phần 2.
Ừ, có hai vị, có một vị đang chờ rất là khá lâu. À, xin chào thính giả nào đang giữ đường dây cũng khá lâu đó, cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Nguyệt, ở cái chương trình này.
Mời cô Nguyệt.
Anh Ẩn, chú...
Dạ, chào chị.
Dạ, tôi nhờ anh với chú gì đó giúp tôi. Tại vì có một cái số điện thoại, cách nay cũng 2-3 tháng, gọi đến nhà tôi hoài mà gọi. Khi mà tôi bắt thì không có trả lời. Rồi tôi gọi lại cũng không được. Rồi có nhiều khi 3-4 giờ khuya, 2-3 giờ khuya gọi nữa. Thì có một lần á, tôi gọi thì người đó bắt điện thoại mà người Mỹ. Thì cậu nói cậu có internet gì quảng cáo đó, tôi cũng không giỏi tiếng Anh, thành ra tôi không rõ nữa. Tôi nói đừng có gọi tới nữa, tôi không có rành tiếng Anh. Cái cậu cúp cách nay 2-3 ngày á, gọi lại nữa, gọi một ngày 3-4 lần mà...
Rồi hiểu bà nói rồi. Bây giờ bà muốn làm sao cho người ta đừng gọi bà cái gì?
Dạ.
Mời anh Đẩn.
Ok. Chị điện thoại chị có block cái số điện thoại đã đi, đâu ai gọi được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, đúng luật lệ của Mỹ nó gọi là telephone harassment á, là chị phải gọi cảnh sát báo cáo. Ok. Còn cái thứ ba đó là ban đêm á, dặn vibrate rồi để cái điện thoại xa xa, nhưng mà đối với tôi nên block cái số điện thoại đó thì người ta sẽ không gọi lại nữa.
Hello bà. Bà ơi, cái đó chị người biết... ta quảng cáo đó bà ơi. Mà nửa đêm quảng cáo thì cũng hơi kỳ ha. Thành ra...
No, cái đó không phải quảng cáo, gọi là phá đó, chú.
Không phá bà đâu bà ơi.
Mà bà có biết block cái điện thoại đó không?
Tôi không biết block, để tôi về tôi nói ông chồng tôi.
Dạ, nói ông xã hoặc bà mấy đứa trẻ, đứa nào cũng biết cái đó hết. Bà ha, block lại, không ai gọi được hết. Ok?
Dạ, làm phiền quá đi.
Dạ đúng rồi.
Thì tối bà, thôi tối bà ngủ, bà để off phone là ngủ đi. Nhớ bài ha.
Dạ, ban ngày.
Ban ngày thì mở ban lên, nhưng mà bà lock cái số đó.
Ban ngày gọi 2-3 lần một ngày luôn.
Thì để... bà thấy cái số hôn lạ mà không có trong cái list điện thoại của bà, danh bà điện thoại của bà đó, thì bà đừng có bắt. Thấy bà ha?
Dạ, cảm ơn.
Xin bà, cảm ơn. Cái vụ này là quảng cáo, nó nhiều khi nó bà quảng cáo bằng máy, anh Ẩn.
Dạ, ô tô có nhiều khi thấy người ta nói chuyện thì quan đi nói, ok, I don't want you call me again.
Đằng này máy nó nói chuyện, dạ.
Còn cái máy nói chuyện này thôi, nhưng mà chỉ có lock điện thoại đó thôi, thì Tấn quá dễ bây giờ.
Đúng rồi, lock điện thoại, nhưng mà đổi số khác thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà bây giờ Tấn thấy á, tốt hơn hết là mình lưu những cái số nào quen ở trong danh bạ của mình á, tức là trong cái contract á, mà mình thấy quen thì mình bắt, còn nếu không quen thì kể như mình không bắt. Xong.
Tức là chờ, nếu mà quý vị nói giống như Tấn vậy, thì quý vị chờ, ví dụ người nào mà cần mình gọi lại, người ta để trong cái message lời nhắn, tin gì Tấn rồi mình gọi lại.
Nếu không người ta thác message cho mình, tôi là ai đó. Xin được chào bạn giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
Hello. Thầy Tôn ạ.
Dạ, cho biết quý danh như chú luôn ạ.
Tôi tên là Huy ở Forward ạ. Xin mời. Chào anh Ảnh và Việt Tấn.
Mời anh Huy.
Vừa nãy nói chuyện về cái máy báo hơi ga đó. Tôi muốn anh cho tôi biết là mua ở đâu và cái hiệu gì...
Dạ thưa anh, cái máy đó đâu cũng có bán, ví dụ nên vô xem Costco hoặc là Home Depot, Lowe, chỗ nào cũng có bán hết. Nó để là gear detector, alarm. Dạ anh nghe không ạ?
Dạ, tôi đang là ghi. Tức dạ, là không, không, nó có chỉ gì. Có để là gear detector, alarm thôi
dạ,
không anh?
Dạ không, nó giống như cái smoke detector, tức là khói, lửa đó. Nhưng mà trong đó nó có chữ gear. Ok.
Chú ra Home Depot. Dạ, chú ra Home Depot hỏi người ta, ta chỉ đó. Còn nếu không chú quen với người nào làm điện lạnh đó chú, người làm AC đó, họ chỉ cho chú nha.
Dạ.
Rồi.
Dạ. Xin cảm ơn anh Nhận. Về
còn nếu mà chú không tìm được người nào thì gọi văn phòng tôi, ok nha.
Dạ.
Rồi xin chào.
Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, mà mời quý vị tiếp tục gọi vào nghe 8178994110, 8178994110. Và xin chào, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Thưa, tên là dì Tư. Xin lỗi, chú làm ơn giúp giùm đó, tại có một người con á, nó ở tù, nhưng mà bây giờ nó sắp ra rồi, rồi cái người mấy người quen á cho để tiền nó đó, nó để dành, rồi nó nói để nó gửi về nhà, thì nó gửi về nhà á, xong mà ở chỗ cái nhà tù đó, cái check đó là ở trong nhà tù người ta ký cho nó gửi về nhà, như vậy bỏ vô nhà băng có sao không thưa chúng?
Bây giờ cái check, tại tôi không biết cái check đó là check thiệt check giả của ai gửi, tại không nhìn thấy cái check, không trả lời bà được cái câu đó. Nhưng mà thí dụ như tôi như bà đó, muốn biết check thiệt check giả đó, đưa cái người nào quen người ta cũng biết, hoặc là mang vô trong nhà băng hỏi cái check này thiệt hay giả, thì người ta sẽ gọi điện thoại, giống như từng rồi Tấn biết, tôi nhận được cái check 1,400 đồng của Tấn, của nhà băng có tên tuổi đàng hoàng đất Mỹ rất là lớn. Nhưng mà đến khi tôi gọi, họ kêu đưa check number thì cái check đó là check giả. Còn ở trong trường hợp này, bà có thể gọi ngay cái nhà băng đó, đọc cái check number, rồi người ta sẽ nói bà check thiệt hay check giả liền.
Hello, bà, okay, bà ý của bà hỏi như vậy anh Nẫn ơi, mà có phải bà muốn hỏi là cái check này là con cháu của bà, đại khái là cái người quen đó, họ để dành được trong tù, bây giờ nhà tù ký cho họ cái check để mà đem về?
Tại vì đứa con nó sắp ra, nó sắp ra tù rồi nó mới gửi về, nó cũng như là giữ giùm cho nó vậy đó. Rồi bây giờ ký bỏ vô nhà băng có sao?
Có sao không? Bà hỏi, bà chỉ sợ là có chuyện gì không thôi. Chứ nếu mà
bây giờ tôi không thấy cái check, tôi không trả lời bà được. Nếu bà có thể gửi, bà chụp cái hình đó, bà gửi cho tôi trong computer, tôi dò mà tôi mới nói được cho bà, tôi gọi cho. Không có gì hết đó. Còn cái chuyện mà bà cố ý mà gạt nhà băng để lấy tiền là chuyện khác. Còn đây bà đi deposit, một là cứu cái check nó giả mà nó bounce lên đó, thì nhà băng có thể gọi cảnh sát là một để báo cáo. Cái thứ hai bà phải trả cái tiền mà bounce check tới Việt Văn. Thì nó uổng cho bà đi. Bà chụp cho cái hình bà gửi cho tôi đi. Nếu bà gọi không vô văn phòng tôi, nếu bà không biết bà kiếm một người nào á, người ta sẽ chỉ cho bà. Mấy người mà xài computer rồi đó. Ok.
Nhưng mà theo theo cái cảm nhận của em á, thì em nghĩ là không có chuyện gì hết. Bà, em nghĩ vậy thôi, chứ còn tại vì cái check là tiền của con bà, mà nhà tù trong cái checking account của nhà tù họ ký cái check mà final khi mà người ra tù về đó, họ thì họ giữ bao nhiêu tiền cho account thì họ cũng như họ lấy ra thôi, thưa anh.
Cái đó đúng, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy nhà tù ký cái check đó trả lại hết. Khi mà ra khỏi tù, ví dụ như trong đó nó có 40 đồng tiền mặt, nó trả lại hết 40 đồng thôi. Dự tán hơn.
Nhiều khi số tiền nhiều.
cái số tiền nhiều nó ok. Một khi mà vô tù á, cái property người đó sẽ seal lại hết trong một cái packet. Và ở ngoài có tờ giấy gọi là inventory, tức là kiểm soát á. Người ta cho biết khi vô khám có bao nhiêu tiền. Thì đến khi về đó, người ta đưa nguyên cái packet và cậu đó phải ký nhận. Chứ còn nói là nhà tù lấy tiền bỏ trong cái đó để ký check lại thì thật sự trong đời tôi chưa thấy. Có thể có, tôi không biết.
Tôi như vậy là tại vì đứa con nó ở tù mười mấy năm rồi, rồi bạn bè cho đó, nó để dành từ đó tới bây giờ thì nó sắp sửa được thả ra. Thành ra bây giờ đó, muốn hỏi như vậy.
Thôi giờ về đi bà ơi, bà cứ bà có cái check đó trong tay chưa?
Chưa
có hả? Chưa nào có thì bà liên lạc nha với văn phòng của ảnh nha, anh Đẳng nha. Bà ở thành phố nào ạ?
Thành phố Carrollton.
Carrollton, rồi bà cứ tới lúc đó bà cái check về á, bà nhờ mấy đứa cháu á, nó chỉ cần chụp hình cái nó gửi cái message là tới liền à bà ha.
Thưa không có biết cái số làm số để mà gửi cho.
Khi nào bà giữ cái check đi rồi bà liên lạc lại nha, ở trên đài cũng được nha.
Cảm ơn.
Khi nào bà giữ cái check.
Chào bà, cảm ơn.
Cảm ơn.
Cái này là chắc cũng nhiều lắm đó anh. Tôi mới có check như vậy. Mười mấy năm rồi là tôi nghĩ là nhiều á. Là vì nhiều khi thí dụ như nhiều khi cái anh này ảnh cũng là hồi xưa cũng là do favor cho nhiều người, cuối cùng ảnh vô trong đó thì ảnh được nhiều người thương, cho nên hàng tháng người ta gửi vô 100-200 rồi khắp nơi ta gửi cho đó, nhiều khi dư.
Chỉ có cái này có là gì ta, ví dụ như cái luật mới bây giờ, khi mà mình bị bắt bỏ tù mà cái kiểu mà không có tội mà bắt tội gì đó.
Yeah.
Thì mỗi năm ở trong tù như chính phủ trả là 60.000 đồng. Nếu mà đưa ra một cái phiên tòa mà cuối cùng ông này trắng án sau bao nhiêu năm ở tù mà quan đó, thì 60.000. Thế đó tôi biết chắc chắn.
Còn cái bồi thường mà luật sư đòi hỏi nữa là nhiều là tùy theo nữa. Dạ vâng, xin chào quý khách tiếp theo chăn đợi trên đường dây ạ.
Dạ chào ông Ẩn, chào Tấn.
À, xin mời.
Dạ tôi muốn nói như vậy, anh Tấn nói không có đúng ở cái chỗ là khi mà bị ga nó bị xì, bị lít hay nghe cái mùi ga hay như kia đó, thì cái chuyện là người chủ nhà đó gọi người thợ plumbing có license, state license để tới sửa chứ không phải tờ điện lạnh. Tờ yeah. điện lạnh không được quyền sửa ga. Không yeah. được quyền thay.
Không phải sửa anh.
Lắp đặt cái bình nước nóng anh
ý,
nói vậy là
ý Tấn nói là hỏi mấy ông điện lạnh, mấy ông chỉ cho mua cái detect anh chứ không phải là vô sửa anh.
Yeah.
Họ chỉ cho cái mua cái
không có rõ. Rồi nhiều khi đồng bào không biết á.
Dạ.
Yeah. Rồi cứ nghĩ rằng mấy ông thợ điện lạnh có thể sửa ga được, mà cũng ở ngoài đó cũng có người dám làm như vậy, thành ra.
Không, Tấn chỉ nói là hỏi mấy ông biết về điện lạnh á, mấy ông có thể chỉ cho đi mua những cái những cái máy đó ở đâu. À, trong địa Home Depot hay là ông chỉ đâu bán rẻ đó, chứ còn đâu kêu ông mấy ông lại sửa anh. Dạ cảm ơn anh nha. Dạ, dạ cũng là cái ý của anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ chứ hồi nãy là Tấn chỉ nói là hỏi mấy người nào về AC đấy, họ có thể biết về cái mấy cái máy này. Dạ chứ không phải là sửa anh. Cảm ơn anh. Xin chào vĩnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
À, hello, chào anh Việt Tận, có phải em không?
Dạ cho biết tên cô luôn ạ.
Dạ chào anh Việt Tận, em ra tên Tuấn Hồ, em ở thành phố Arlington. Dạ chào chú Minh Hằng, thưa chú
dạ,
cho
chào.
Em hỏi. Thưa chú cho em hỏi á, là em có một một số thuốc Tây mà thuộc thuộc kháng sinh á, thuộc của Âm Bi mà của bên Việt Nam gửi qua. Mà bây giờ chứ em muốn gửi qua bên California cho người cháu của em, thì cái thuốc đó em không có toa của bác sĩ, thì em gửi theo đường bưu điện có ảnh hưởng gì cho em không ạ?
Bây giờ để tôi nói nghe vậy. Cái thuốc đó của Việt Nam phải không?
Dạ thưa đúng ạ.
Ok, sẵn đây nói chuyện, tại vì gần hết giờ tôi không có gì nói chuyện cái này nhiều. Anh biết tất cả trên đất Mỹ từ những cái thuốc trụ sinh đó, nó đều có nằm trong một cái chương trình 1, 2, 3, 4. Chẳng hạn schedule 1, schedule 2 tùy theo cái loại. Loại nào tội nặng, tội nào tội nhẹ. Khi những cái giấy thuốc mà cái loại to bác sĩ trụ sinh hay là bất cứ thuốc gì á mà mua phải có to bác sĩ đó mà anh chuyển đi á mà nó bắt được anh á, thì cái tội gọi là delivery control substance, cái tội đó nặng lắm. Hiểu không?
Dạ.
Trong thời gian qua có những người ở phi trường á có những cái thuốc to bác sĩ người ta cho, nhất là painkiller, cái thuốc mà khi mình đi mổ rồi nó cho mình uống đỡ đau đó. Đó là những trong cái loại thuốc rất là mạnh. Và nếu mà anh bỏ trong một cái tuyếp 10 viên trong đó mà anh không có to bác sĩ mà ra phi trường bắt được là anh bị bắt ngay tại chỗ. Possession control substance. Tức là, do đó tôi như anh á, không nên gửi những cái gì trong đường dây bưu điện nếu cái đó là thuộc về trụ sinh hay là thuốc phải có to bác sĩ. Chẳng hạn như á, những tiệm Việt Nam đây đa số nè, tôi đứng ra tôi dòm thấy chẳng hạn thuốc trụ sinh của Thái Lan đó mà mở ra mà mua 4 viên, người kia thò cái tay ra giống như kiểu Việt Nam bán thuốc hay gì tính.
Yeah.
Mà bỏ vô tay lấy tiền. Cái đó là thứ nhất là vấn đề health, là vấn đề vệ sinh. Thứ hai là vấn đề đó là những thuốc trụ sinh. Thì nó cũng nằm trong vấn đề, tôi biết là chắc chắn là nằm trong vấn đề cấp. Mà họ vẫn buôn bán cái kiểu mà under counter. Do đó tôi như anh á, là không nên gửi những thứ đó qua bưu điện, lỡ nó khui ra là mệt lắm ạ.
Ờ dạ, dạ, dạ. Thưa anh Minh Hằng, vậy em cảm ơn. Thưa anh cho em hỏi câu hỏi thứ hai ạ. À, tôi dạ. Ở trước nhà em á, thì cái con đường mà chạy trước trước đường nhà em á là do city nó làm đường mà nó thấp á, thành thử ở trước sân nhà em đi ra là nó đóng một vũng nước. Mỗi lần trời mưa thì đồ sâu của nó em đứng là nó đồ sâu của nó cỡ đồ một rang, và một bề ngang của cái vùng nước đó là khoảng đồ là 5 feet, và cái bề dài thì khoảng 10 feet. Nó đóng một vùng nước ngay giữa đường vậy, và xe chạy nó bắn vắng rất là dơ nhớp. Thì em có thể gọi em qua lấy city và dụ em qua lên City để xin em chụp ảnh và em quay phim để em gửi lên City về cái vùng nước đó ở nằm ngay trước mặt nhà em. Thì em có không biết cái số điện thoại nào để gọi lên cho City, nhưng có phải là mình gửi lên City là cái chỗ mà biếu tiền nước của mình hàng tháng đó phải không thưa anh?
Dạ không phải, phải. Anh ở thành phố nào vậy?
Dạ thưa em ở thành phố Arlington.
Arlington. Anh gửi lên Arlington Public Work. Public tức là công cộng đó. Work.
Dạ,
public work. Xe để
dạ,
ở ngoài
dạ, dạ cho em là... cho em lấy cái việc em ghi cái đó đây, anh chơi chậm mày cho em lấy cái việc em ghi public work anh hả?
Public tức là công cộng, work tức là làm
dạ rồi đó. Dạ rồi em
khi
dạ,
mà
dạ,
anh thấy xe chạy ngoài đường á để chữ Arlington PW đó là những người đó coi về đường xá, thứ nhất là những cái dụng nước đó City phải take care. Anh đã chụp hình ngay trước nhà anh, và một khi xe chạy ngang dân, nếu anh có được cái video càng tốt. Xong rồi anh lên anh gặp người, những người trong public work director để anh complain, và họ nếu không chịu sửa anh lên city manager, không chịu sửa nữa anh gặp người city council ở vùng anh để anh complain, chắc chắn là sẽ có tiếng động và sẽ có người làm. Ok.
Dạ 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 em cảm ơn anh.
Xin chào.
Rồi.
Em cảm ơn anh Việt Tân.
Hôm trước có em mới nhận một cú điện thoại của một cái cô đó, cô nói cô đang hư xe, giống như là cô đang hư xe ngoài xa lộ, cô cần giúp đỡ. Mà Tấn nói bây giờ Tấn cũng đang lái xe, nếu mà Tấn nói chuyện với cô á, Tấn lái xe anh tên Tấn mà phải đậu xe lại nói chuyện với cô thì mới được. Nhưng mà bây giờ là đang lái xe trên highway không có dám đậu, thì mới xin số của anh Ẩn. Thì Tấn nói là bây giờ cô hư xe đó, thì cô phải từ từ, cô hư xe mà giống như không phải là hư xe mà kẹt xe, cô bị kẹt xe không có lái ra được, cô bị kẹt xe chiếc xe phía trước không nhúc nhích được, bây giờ cô cần sự giúp đỡ. Tôi nói bây giờ nếu vậy cô, một là cô gọi cảnh sát, hai là cô gọi, chứ gọi Tấn cũng vậy mà gọi Nẩn cũng vậy, mà trong khi Tấn đang lái xe trên Arlington nữa, cảnh sát bắt thấy màu. Bây giờ nếu mà nói chuyện với cô,
cái đó gọi, cái đó phải gọi cảnh sát gì Tấn.
Dạ nhưng mà cái đó cô bị kẹt xe thôi anh, chứ không phải là... Dạ, cô nói cái bây giờ cô kẹt xe, không nhúc nhích được, không biết làm sao.
À. Bây giờ cái đường ở trước, xe đụng nó đóng lại. Thì bây giờ có thần thánh hoặc có tôi và Tấn ngồi trên ngay khúc đó cũng phải ngồi chờ.
Dạ vâng, nhưng mà bây giờ cho dù giúp đỡ được đi làm sao, cô len lỏi được giống như là một anh, giống như em còn len lỏi, em lách qua lách lại để em đi. Ví dụ như đi, còn cổ bây giờ, cổ lái xe yếu, mình khi mình suối cổ vậy đâu có được mà. Cái đó chỉ là kẹt xe thôi, chứ không phải là hư xe.
Dạ, không phải hư xe. Hư xe thì quý vị gọi cảnh sát để giúp đỡ.
Dạ.
Còn kẹt xe, quý vị phải chịu đến khi nào có đường xe anh ta đi.
Dạ.
Ok, còn nếu quý vị lái yếu đó, là vâng đừng lên xa lộ. Có nhiều người, có những người lên xa lộ lái có 40 mai, 30 mai, cái đó quý vị bị tích cặp. Dưới 40 mai trên xa lộ là bị tích cặp.
Dạ. Dạ vâng, thì những cái tai nạn xảy ra cho quý bà, quý cô thì thật sự mà nói là ai cũng hốt hoảng hết mà không biết gì hết trơn á.
Yeah.
Thứ nhất là chụp hình bản số xe kia, rồi lấy insurance như thế nào, hoặc là xuống xe làm sao cho an toàn cho mình đó. Thì những người đụng xe lần đầu tôi nghĩ không ai có thể làm được hết, là lý do đang bị hoảng á.
Yeah.
Còn ai mà đụng xe nhiều lần rồi thì mới để ý được cái vụ đó. Dạ vâng.
Giống,
anh,
giống Việt Tấn rồi không?
Em thì đụng xe nhiều lắm rồi. Người ta đụng em cũng nhiều mà em cũng đụng người ta một vài lần.
Không, cái đó là tại hai người có 500 với nhau.
Ok. Dạ vâng. Xin anh gửi lời chào đến quý khán giả trước khi kết
thúc. Ok, trước khi chấm dứt chương trình, quý vị nào gọi vô văn phòng tôi, nếu mà quý vị dùng điện thoại già đó, thì quý vị nên nhớ kỹ rằng, thí dụ như ông chồng muốn hỏi tôi cái gì, hoặc là nói cho bà vợ biết, là tôi anh có gọi ông Ẩn, không biết chừng nào gọi, nếu ấy em gọi anh. Còn cái này á, tôi gọi lại cái bà kia, dễ giận dữ lắm, mà giọng Việt Nam ít, thấy rõ ràng à. You got wrong number, don't call here anymore. Thì nó, tôi cũng nicely, tôi cúp, ok, thank you, cảm ơn cô nha. Rồi xong vậy thôi, nhưng mà quý vị á, nên dùng điện thoại tai, thì có những câu chuyện quý vị muốn nói chuyện riêng với tôi. Quý vị dùng điện thoại nhà kẹt lắm, ok nha. Rồi, trước hết hôm nay á, mưa còn dài dài. Sáng hôm nay xa lộ xe đụng rất là nhiều. Ở đây đụng đa số là quý vị vừa gấp rút, mà lúc này điện thoại thì nó free đa số vậy đó. Mà tôi không hiểu tại sao quý vị ở trên đường text message rất là nhiều vậy Tấn. Tại
nhà
vì điện thoại cũng free. Do đó quý vị muốn tránh được những cái tai nạn đó, quý vị làm ơn lái xe tắt cái điện thoại đi, có khẩn cấp người ta gọi 911 nhà. Thôi thì bây giờ thời tiết nó rất là xấu, quý vị lái xe cẩn thận, nhìn trái nhìn phải để về nhà an toàn, có buổi cơm chiều với gia đình. Xin chúc quý vị một ngày khỏe khoắn, vui vẻ và đừng có nóng giận trên đường lái xe. Chúc Diệp Tấn còn giây phút còn lại giúp đỡ đồng bào trong vùng. Cảm ơn Diệp Tấn.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn.
Xin kính chào anh.